Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com. Vòng 7 người. Chương 12. Năm B3CI B4B6B68742. Chu Quyết ngừng đọc, cậu nhìn Khỉ Con và Tam Béo bằng ánh mắt hoài nghi. Hai người họ cũng chẳng hiểu gì cả, nhưng từ trong đôi mắt họ lóe lên sự say mê không thể kiềm chế. Chu Quyết đóng sách, lên tiếng hỏi:
"Mấy ông nói xem, Khỉ nương này có phải hơi quái dị không?"
Tam Béo rút ra một bao thuốc từ trong túi quần.
"Hơn cả quái dị ấy chứ. Mẹ kiếp, cô ta chính là Hồng Phất nữ thần bí thì có, rốt cuộc ẻ này có lai lịch ra sao nhỉ?"
Khỉ Còm thấy hai người không đọc sách nữa liền thúc giục:
"Đừng dừng lại, tiếp tục đi, đọc tiếp nào."
Chu Quyết còn chưa lật sách, di động đột nhiên vang lên một tràng tiếng sói hú làm Tam Biểu giật mình, tàn thuốc chạm vào má bỏng giấy, gã mắng:
"Chu lão nhị, ông có thể đổi ngay quả nhạc chuông được không? Cứ thay sừ bằng đoạn ba nhã mật tâm kinh gì gì đi. Ông không có thì để tôi bán bluetooth cho."
Chu Quyết ngẩng đầu chửi:
"Mẹ kiếp, ông quên là đoạn nhạc nhảy cùng sói này là do chính ông gửi cho tôi à? Còn bè nó chứ lại, thằng đầu sỏ là ông chứ ai?"
Tam Bèo ngắt ngứ hồi lâu không biết đáp lời thế nào. Chu Quyết tỏ vẻ đại nhân ta không thèm chấp kẻ tiểu nhân nhà ngươi, lắc đầu với gã. Cậu cầm di động lên, phát hiện đó là dãy số lạ, do dự chốc lát rồi vẫn nhấc máy. Đầu bên kia im lặng như tờ. Dần dần Chu Quyết nghe thấy tiếng bước chân, cảm giác có một người tiến đến từ đằng xa. Chu Quyết quay đầu lại liếc nhìn hai người kia. Họ đều đang gặng hỏi có phải Trần Hạo gọi đến không. Chu Quyết chột dạ nói alo, nhưng bên kia không đáp lại bất cứ lời nào. Tiếng bước chân từ từ dừng hẳn, sau đó vang lên tiếng mở cửa, tiếp đến là tiếng đóng cửa. Sau nữa là tiếng ghế xê dịch, dường như có ai đã ngồi xuống, và rồi chỉ còn lại âm thanh hết sức nhẹ, nghe như tiếng hít thở cộng với tiếng chất lỏng nhỏ giọt rơi xuống mặt đất. Chu Quyết nuốt nước bọt, bỗng đầu kia đột nhiên vang lên tiếng tắt máy, di động của cậu lập tức tự động tắt phục. Chuyện này làm Chu Quyết sợ đến độ mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa. Cậu liếm môi cố nặng ra nụ cười, nhìn Tam Béo và Khỉ Còm nói:
Chắc là hết pin rồi."
Hai người xì một tiếng, nhưng trong lòng Chu Quyết biết rõ, thực ra pin của di động còn đây. Cậu xoa dịu họ rằng đây là do vấn đề chất lượng của điện thoại, đồng thời hạ quyết tâm phải mua một chiếc cao cấp khác. Cậu lén bật di động lên, bỏ vào túi quần. Hai người kia đồng thời hỏi:
"Vậy trước khi hết pin mày có nghe thấy gì? Có phải Trần Hạo không?"
Chu Quyết bóp trán nói:
"Không biết, chẳng ai thèm lên tiếng. Cảm giác có người tiến vào một nơi sau đó ngồi xuống, rồi thì di động tắt phục."
Trán Tam Béo ướt đẫm mồ hôi, Khỉ Con mặt dày ngơ ngác. Bỗng tiếng sói hú kia lại vang lên, khiến cả ba hết hồn nhảy dựng. Tam Béo méo méo nhìn chiếc điện thoại, tự tát gương mặt béo mầm của mình, nói:
"Ông nội nó chứ lại, sau này ông đây mà gửi cho chú mấy thứ này nữa, ông sẽ tự viết ngược họ Lý của mình."
Chu Quyết tưởng vẫn là âm thanh quái dị ban nãy, cậu không lên tiếng, đầu dây bên kia cũng im lặng. Chừng nửa phút sau, mới vang lên tiếng của Trần Hảo, hắn nói bằng giọng bực bội:
"Alo, cậu vẫn còn sống chứ? Đừng chỉ toàn thở dốc mà không chịu lên tiếng, thằng nhóc này."
Chu Quyết vừa nghe thấy giọng nói của Trần Hảo, như thể toàn bộ khí dồn nén trong khoang bụng đều được phóng thích, cậu thở vào nhẹ nhõm.
Thầy ơi là thầy, thầy cũng đừng im thiên thích được không? Thầy không biết mình có thể dọa người khác sợ chết ngất à?
Trần Hạo buồn bực nói.
Rốt cuộc là ai dọa ai chứ? Thôi được rồi, cậu nói cho tôi biết phòng ký túc của các cậu ở đâu. Tự nhiên tôi không nhớ ra nội chỗ đó.
Chu Quyết đáp.
306, anh đi đến dãy phòng sau cùng. Bên cạnh có con kênh bốc mùi, chính là ổ của tụi tôi.
Trần Hạo bật cười vì cách miêu tả của Chu Quyết, nhưng tiếp đó hắn lại chìm vào im lặng. Chu Quyết vội alo liền mấy tiếng. Trần Hạo mới chịu nói.
Các cậu đọc quyển sách kia rồi?
Lông mao của Chu Quyết lại dựng đứng, cậu ậm ừ cho qua. Trần Hạo không nói gì thêm, lặng lặng cúp máy. Chu Quyết mơ hồ cảm thấy tên này nghe thấy gì đó qua điện thoại. Chưa đầy 5 phút, họ liền nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Mở cửa ra xem thấy quả nhiên là Trần Hảo. Hắn không che ô, cả người ướt sũng, tóc lòa xòa trước mặt tạo cảm giác hẳn có chút phóng túng. Xong rất nhanh, đôi mắt của gã đẹp trai phóng túng này bỗng trợn trừng, dường như con người sắp bắn ra khỏi trong mắt hắn. Hắn tẩm chặt vai Chu Quyết, cá ngư Chu Quyết ép sát vào lồng ngực hắn, liền nghe thấy Tam Béo đằng sau hét oang oang một câu chấn động càng khôn.
Thầy, sao thầy lại cướp người ngay trước mặt tụi em?
Trần Hạo chẳng thèm ngoái đầu lại, cứ thể lôi cổ áo Chu Quyết chạy một mạch. Chu Quyết bị hắn xách đi như một chú gà con, sau lưng là Tam Béo và Khỉ Com. Hai người họ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cũng chạy theo ra ngoài. Họ bám đuôi Trần Hạo lao xuống tầng, cả đám dầm trong cơn mưa to như trút nước, hạt mưa điên cuồng tát vào mặt họ. Chu Quyết hất tay Trần Hạo ra, vuốt mặt nói.
Rốt cuộc anh bị làm sao thế? Sao lại lôi tôi đi hả?
Ánh mắt Trần Hạo hệt như trông thấy ma. Hắn chỉ vào cửa sổ ký túc trên tầng nói.
Phùng Tường chết thật rồi sao?
Chu Quyết gật đầu, nhưng qua ánh mắt của Trần Hạo, dường như cậu đã hiểu ý nghĩa ẩn trong câu nói này. Bây giờ Tam Béo và Khỉ Còm cũng đuổi đến nơi, văng tục.
Mẹ kiếp, mấy người làm cái quái gì thế? Tình yêu dưới mưa kiểu Platon à?
Chu Quyết chẳng thèm màng đến câu nói lung tung của Tam Béo, cậu hỏi.
Rốt cuộc anh nhìn thấy cái gì?
Trần Hạo định châm thuốc, nhưng mưa to quá châm mấy lần đều không được. Hắn quăng thuốc đi nói.
Vừa rồi tôi gọi điện cho cậu, phát hiện trong điện thoại cứ có một người ở bên cạnh cậu thì thầm gì mà. Tiếp tục đọc, cùng lên đường, vòng tròn 7 người không thể thiếu một.
Chu Quyết lùi lại mấy bước, Khỉ Còm phía sau lập tức đỡ lấy cậu. Chu Quyết hỏi.
Sau đó anh nhìn thấy gì?
Trần Hạo nói.
Người tên Phùng Tường kia ngồi tựa vào cửa sổ, mắt đăm đăm nhìn các cậu. Trên đầu hắn đầy vết thương, máu nhỏ xuống nền nhà. Còn nữa, trên tay hắn hình như toàn là lông đen, trông hệt như cánh tay của khỉ đầu chó.
Bỗng nghe thấy một tiếng phịch phát ra từ phía Tam Béo, gã đứng không vững, ngồi thập xuống mặt đất. Chu Quyết hình như cũng cảm giác đôi chân mềm nhũn, hòa mắt chóng mặt, cậu nói.
Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, hình như buổi trưa hôm đó, lão cậu đi ăn cơm trước. Lượt đồ ăn dọn ra đầu tiên ở căn tin hôm đó chính là cá trích nướng. Lẽ nào thật sự...
Lại nghe một tiếng bịch, Tam Béo bò trên mặt đất. Ngay đến sức lực ngồi dậy cũng đã bị rút cạn, cả người run rẩy cò rúm thành một cục. Trần Hạo nhìn Chu Quyết nói,
đến nhà tôi trước đi,
Xem ra nếu chúng ta không chịu hành động thì sau này chẳng còn cơ hội mà hành động nữa đâu.
Đề nghị này là hợp lý nhất trong hoàn cảnh hiện giờ, bởi vì quả thật không ai dám quay lại ký túc nữa. Nhưng khỉ còm vẫn đứng nguyên chỗ cũ chưa đi ngay, nước mưa tạt lên mặt, cầu tà mím môi, người cứng đờ dầm dưới mưa, nói:
"Sách, sách ở trên phòng."
Tàm béo gào khóc:
"Ông không cầm."
Khỉ còm phẫn nộ trợn mắt nhìn tàm béo. Tàm béo chột dạ không dám nói gì. Trần Hạo mím môi rồi nói:
"Quyển sách ấy sớm muộn cũng sẽ quay về bên cạnh các cậu. Người từng đọc nó đều không thể thoát khỏi nó. Đừng lo, bây giờ mà quay lại ký túc thì quá mạo hiểm."
Thế là bốn người vẫy một chiếc taxi chạy thẳng về nhà Trần Hạo. Cha mẹ của hắn đều không sống tại thành phố này. Căn nhà cũng không nhỏ lắm, đủ làm chốn dung thân một đêm cho ba thằng Chu Quyết. Trần Hạo lấy ba bộ quần áo khô đưa cho họ, chỉ vào phòng vệ sinh nói:
"Đi tắm mau, không thì cảm mất."
Thế là bốn người lần lượt tắm nước nóng. Sau đó Trần Hạo bảo ba người họ đến phòng hắn, rồi hắn tự ngồi xuống vị trí của mình, đan hai tay vào nhau, hai chân bắt chéo, nói:
"Tôi giải được mật mã rồi."
Ba người nghe thấy vậy thì giật mình. Chu Quyết gượng cười hỏi:
"Anh Trần, anh chắc chắn chứ? Không đùa chứ?"
Trần Hạo lấy ra một xấp giấy từ trong ngăn kéo của bàn làm việc, hắn vội viết ngay một dãy số:
5B, 3C, Y3, 4B6, 3C, 8, 7, 4, 2.
Trần Hạo vừa viết vừa đọc:
Cột 5, tầng 3, Y3, 4B6, 3C, 8, 7, 4, 2.
Có điều lần này sau khi hắn viết xong, Chu Quyết liền ý thức được hàm nghĩa của mật mã này. Chu Quyết hốt hoảng:
"Tự giác hiểu mã, chị gái anh đang nói về vị trí của một quyển sách."
Chu Quyết chợt hiểu ra vấn đề, quả thực chị gái Trần Hạo là người có khả năng cao nhất viết ra dãy số này. Tự giác hiểu mã là một trong những cách thường dùng để tra chữ trong từ điển Hán ngữ. Dùng nhiều nhất 5 chữ số Ả Rập tiến hành phân loại Hán tử. Cách tra chữ bằng tự giác hiểu mã dùng các số từ 0 đến 9 thể hiện 10 nhóm nét bút trong một ô vuông chứa Hán tử. Đôi lúc còn viết thêm một con số bổ sung đằng sau cùng. Thực chất nó là một kiểu mã số hay dùng trong việc quản lý mã sách tại thư viện. Thông thường, sau khi nhập sách mới điều tra tự giác hiệu mã của tác giả, sau đó mới viết mã số lên sách, tiện lợi cho việc tìm kiếm và quản lý. Khỉ còm chống tay đỡ trán quan sát mật mã nói:
"Thứ mà mật mã này nói đến lẽ nào là một quyển sách trong thư viện chỗ Chu Quyết làm thêm?"
Tam béo tiếp lời:
"Ngày mai đi tìm, chúng ta chỉ cần tìm thấy quyển sách đó là có thể biết thêm thông tin rồi."
Trần Hạo buông bút đáp:
"Không cần thiết, tôi biết nội dung của quyển sách đó, nên tôi cũng biết chị mình muốn nói gì với các cậu."
Khỉ còm và Tam béo ngơ ngác nhìn hắn, hỏi:
"Anh từng tìm nó rồi?"
Trần Hạo lắc đầu vừa định lên tiếng thì bị Chu Quyết ngăn lại. Cậu cảnh giác nhìn Trần Hạo:
"Anh Trần, tôi nghĩ mình nên làm rõ một chuyện trước."
Trần Hạo ừ một tiếng. Chu Quyết nhìn dãy mật mã, nói:
"Điều tôi muốn hỏi là, anh tham gia chuyện này chỉ vì chị gái anh?"
Lời vừa dứt, sáu con mắt đồng thời dán vào Chu Quyết. Chu Quyết vẫn không có động tĩnh gì. Cậu nhún vai dùng khăn mặt lau tóc, đổi sang ngữ khí bình thản:
"Thứ nhất, chúng tôi chỉ biết chị anh bị mất tích. Điều này không sai. Song những chuyện khác đều thông qua miệng anh kể hết. Tôi tin anh,
nhưng có một điểm dù tôi không nói thì anh em tôi cũng không thể không nói. Đó chính là rốt cuộc anh đóng vai gì trong câu chuyện này? Kẻ hủy diệt, chúa cứu thế, hay là kẻ chủ mưu? Những gì chúng tôi biết, anh đều biết. Nhưng những gì anh biết, chúng tôi chỉ có thể nghe ngóng qua lời anh kể. Nói thật lòng, tôi cảm thấy một chuyện quái gì lại nguy hiểm như vậy. Người bình thường chẳng đời nào nhúng tay vào.
Chu Quyết dần dần nói hết câu, liếc mắt nhìn quanh. Tàm Béo và Khỉ Còm đã đứng bên cạnh cậu. Ba người họ nổi thành một hàng, chỉ ánh nhìn về phía Trần Hảo. Chu Quyết vẫn cố kiềm chế cảm xúc và ánh mắt của bản thân. Trần Hảo nhìn cậu chăm chăm, ánh mắt hết sức bình tĩnh, không một gợn sóng, thậm chí có phần thích thú và hào hứng. Hai bên đều muốn nhìn ra điều gì đó từ trong mắt đối phương, nhưng đó là việc bất khả thi. Cuối cùng, Chu Quyết cười khẽ.
Thật ra tôi cũng không có ý gì, chỉ là tôi cảm thấy liệu có phải anh quá quan tâm đến chuyện này rồi không, mà chẳng có nguyên cớ cụ thể nào.
Trần Hạo cười khẩy lên tiếng.
Cậu cho rằng tôi có mục đích khác?
Chu Quyết lắc đầu, lần này cậu không cười, chỉ hờ hững quan sát Trần Hạo, nói.
Không phải tôi cho rằng, mà là tôi khẳng định.
Trần Hạo nghe thấy câu này, bỗng phì cười. Hắn vừa cười vừa nhìn Chu Quyết, vai run bần bật nói.
Quả thật tôi càng ngày càng khoái nhóc rồi đó. Cậu đúng là rất giống chị gái tôi.
Chu Quyết nghiêng đầu nói.
Câu này ý gì vậy?
Trần Hạo ngửa người ra sau, đội chân bắt chéo, liếc nhìn chân mình.
Không có gì, cậu giống hệt chị tôi, cũng thích đặt bẫy thăm dò người ta. Cậu định thử xem liệu tôi có giấu các cậu chuyện gì hay không. Cậu không tin tưởng tôi, cho nên cần có được sự thành thật bị ép buộc từ tôi.
Chu Quyết nghe xong những lời này của hắn, trong mắt ảnh lên chút hoảng hốt. Nhưng dù chỉ trong giây lát, thần sắc đó vẫn không lọt khỏi đôi mắt của Trần Hạo. Trần Hạo mỉm cười với cậu. Chu Quyết biết mình giả vờ thăm dò tiếp cũng vô ích, cậu cười ngại ngùng.
Quả nhiên là anh Trần, lão làng rồi, xem ra chỉ có thể nói thật với anh. Thật ra đúng là tôi cảm thấy hơi kỳ quái, tại sao anh lại quan tâm chuyện này đến thế? Những gì anh biết hẳn là không dừng ở bấy nhiêu thôi chứ. Anh cứ nói cho chúng tôi đi, mạng sống của chúng tôi bây giờ chẳng khác nào ngọn đèn trước gió.
Trần Hạo không ngờ tâm trạng của Chu Quyết có thể thay đổi nhanh như vậy. Được cậu thẳng thắn trải lòng một cách bất ngờ, hẳn lại có chút khó xử. Hắn thở dài rút ra một quyển sách từ trên giá, rồi nói.
Đây chính là nhật ký của chị tôi, cũng là thông tin duy nhất chị ấy để lại cho tôi.
Chu Quyết nhìn quyển nhật ký, Trần Hạo ra hiệu họ có thể xem. Chu Quyết phát hiện bút tích trong nhật ký vô cùng xinh đẹp, thời nay hiếm thấy ai có thể viết chữ đẹp như vậy. Theo cách nói của Chu Quyết là do xã hội bây giờ hầu hết mọi người đều khá thông thạo công cụ gõ chữ thông minh trên máy tính, nên đã thoái hóa tới nỗi không thể viết tay bài văn trên 2.000 chữ nữa rồi. Nhật ký quả thật không khác là bao so với lời Trần Hạo kể, dường như chẳng hề nhắc đến sự việc liên quan tới cuốn tiểu thuyết. Chu Quyết rất nhanh đã mất kiên nhẫn. Cậu dứt khoát lật đến trang cuối, đó là phần ghi chép sau cùng của chủ nhân nhật ký. Tôi thực sự không thể tiếp tục chờ được nữa. Tôi đã đọc hết 2/3 cuốn tiểu thuyết, quá nhiều nội dung và câu đố khiến tôi cảm thấy nghi hoặc. Mấy hôm trước em trai nói dự đoán của tôi đã cứu sống nó. Lúc kể chuyện đó nó rất phấn khích, nhưng tôi lại vô cùng sợ hãi. sợ nó sẽ trở thành tôi thứ hai. Nếu thật sự như vậy thì cả nhà tôi coi như chấm hết. Bây giờ tôi là một kẻ điên, không thể phân biệt nổi hiện thực và hư ảo. Kỳ thực tôi biết đó đều là thật, nhưng cũng đều là giả. Tôi bị trói buộc mất rồi, phải làm sao đây? Hai âm hồn đồng thời đưa tay về phía tôi nên chọn bên nào? Tôi không thể tiếp tục chờ đợi nữa. Tôi là một trong 7 người, còn 6 người khác vẫn đang đợi tôi. Có lẽ họ đã chết từ lâu rồi. Nhưng chẳng sao hết, sẽ có người thay thế. Cũng giống như nếu tôi chết đi, e rằng em trai chính là người thay thế của tôi. Tôi phải đi lấy tín vật kia, tìm thấy nó. Không được, không thể đi, đi rồi sẽ không quay về được nữa. Đi tìm đi, nó là vật thuộc về cô. Có nó rồi cô sẽ có chìa khóa tháo gỡ mọi nút thắt. Không được, đi tìm đi, đừng do dự nữa, đừng do dự nữa. Đoạn ghi chép này y chang cách hành văn của kẻ điên. Chu Quyết cảm nhận thấy một mâu thuẫn, dường như có hai linh hồn đang viết nhật ký. Họ luân phiên khống chế suy nghĩ của chị gái Trần Hảo, và cuối cùng chị Trần Hảo thực sự đã đi tìm thứ kia rồi. Trần Hảo quan sát gương mặt Chu Quyết, hắn mở miệng. Cậu cũng sẽ giống như chị ấy, cả hai người bạn của cậu nữa, các cậu sẽ bị âm hồn vẫy gọi. Tam Béo giành hỏi trước tiên. Anh chắc chắn là vậy ư? Trần Hảo quay sang nhìn gã nói. Đúng thế, chắc chắn. Tam Béo không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình, đành cười hền hệt liên hồi. Gã nhìn Chu Quyết và Khỉ Còm bên cạnh, nói. Anh dựa vào đâu mà nói vậy? Đến tận giờ anh vẫn chưa từng động vào quyển sách chó má ấy. Đây chẳng phải là anh đang đứng một chỗ chỉ tay năm ngón sao? Không sai, lão nhị nói rất đúng. Chúng tôi đều không tin anh. Chúng tôi dựa vào cái gì mà tin anh chứ? Khí công không lên tiếng phụ họa, chỉ im lặng quan sát ánh mắt của Trần Hảo. Cậu ta là tên trầm tĩnh nhất trong số mấy người ở đây, nhưng cũng là tên thẳng tĩnh nhất. Cậu ta kiệm lời, nhưng câu nào câu nấy đều rất đúng trọng tâm. Lúc này cậu ta không nói gì, chính là đang đợi Trần Hạo thể hiện sự đáng tin của bản thân. Còn suy nghĩ của Chu Quyết lại tỉ mỉ và phức tạp hơn rất nhiều. Ngoài chuyện không tin tưởng Trần Hạo ra, cậu còn muốn biết tất cả thông tin mà Trần Hạo biết. Chu Quyết hiểu rõ nếu cứ tin tưởng một cách mù quáng, cuối cùng chỉ làm mọi chuyện hỏng bét. Lòng tin chỉ sản sinh khi cả hai bên cùng cố gắng. Một bên vô duyên vô cớ tin tưởng bên kia, trừ phi giữa họ tồn tại tình yêu, bằng không niềm tin ấy chính là thứ giả tạo. Trần Hạo vẫn giữ nguyên tư thế ngồi của mình, nói: Kilimanjaro, đó chính là quyển sách y bà 4 bà 6. Có lẽ các cậu không tin, nhưng quả thật tôi có thể ghi nhớ rất nhiều thứ. Đây cũng là nguyên nhân hằng ngày tôi buộc phải sử dụng thuốc ngủ và châm cứu định kỳ mới có thể ngủ nổi. Khả năng ghi nhớ của tôi gấp khoảng 60 lần các cậu. Chị tôi mất tích từ 5 năm trước, nên tôi có thể nói ra thứ tự sắp xếp của toàn bộ sách trong thư viện cách đây 5 năm. Tất cả mọi người đều há hốc miệng kinh ngạc, nhưng Chu Quyết chỉ một tiếng, tỏ vẻ cậu đã nghe nói chuyện này từ lâu rồi. Sau đó Trần Hạo nói, lần theo mấy con số mật mã phía trước, tôi tìm thấy quyển sách ấy bằng trí nhớ của mình. Con số 368742 phía sau làm tôi hơi nhọc công một chút. Tôi sắp xếp đi sắp xếp lại nhưng vẫn không thể tổng hợp nổi điều gì. Sau này tôi phát hiện thực ra mấy con số rất đơn giản. Chị tôi sẽ không phức tạp hóa vấn đề, thế nên cứ nghĩ theo cách trực tiếp nhất. Tam Béo hỏi.
Cách gì?
Trần Hạo bật máy tính, rồi dùng bài tu tìm kiếm quyển sách Kilimanjaro. Hắn nói,
nếu theo thứ tự lần lượt, chữ thứ 3, chữ thứ 6, chữ thứ 8, chữ thứ 7, chữ thứ 42, ý nghĩa hợp lại chính là thật nhân ước, sinh tử hội.
Tam Béo đọc lên 6 chữ này, ngơ ngác hồi lâu, cuối cùng thốt ra một câu.
Nghĩa là sao?
Khỉ Cơm cũng âm thầm đọc 6 chữ này, nhưng Chu Quyết thì không. Dường như cậu đã hiểu hàm ý của Trần Hạo, cậu ngẩng đầu nói.
Còn mấy người từng đọc cuốn tiểu thuyết này?
Trần Hạo hài lòng bấm ngón tay nói.
Nếu cậu là con gái có lẽ tôi đã yêu cậu mất rồi. Không sai, ít nhất mỗi lần đều có 7 người đọc quyển sách này. Tính cả chị tôi, cậu, Tam Béo, Khỉ Còm và lão cậu vừa mới chết. Vẫn còn 2 người nữa, 2 người mà chúng ta không biết.
Khỉ Còm được thông suốt vấn đề, đập bàn cái râm, nói.
Cũng có nghĩa là chúng ta là 7 người trong sách kia, vòng tròn 7 người.
Tam Béo á một tiếng ngồi về vị trí cũ, nói.
Không phải chứ, trong tiểu thuyết bảo rằng nếu có ai chết đi thì nhất định phải lấy người khác thế thân, cứ như đang truyền gậy tiếp sức ấy. Vậy lão cậu ra đi rồi, ai sẽ thay thế hắn?
Chu Quyết tiếp nói vấn đề.
Hơn nữa tạm thời bỏ qua những người chúng ta không biết, vẫn có một chỗ khiến tôi cảm thấy rất cổ quái. Trong tiểu thuyết của Lâm Húc và Thúy Nương cũng đã ăn cá, tại sao họ chưa bị trúng độc chết? Vậy mà con khỉ bị linh hồn đàn ông nhập xác kia, hay còn gọi là si, lại bị trúng độc chết. Ngoài điểm này ra, trước đó anh Trần bảo, nhìn thấy lão cậu đã chết ngồi sau lưng chúng ta, tay hắn toàn là lông. Rốt cuộc điều này mang ý nghĩa gì chứ?
Càng nghĩ càng loạn, cuối cùng ba người vẫn hướng ánh mắt về phía Trần Hạo. Trần Hạo mỉm cười nói.
Điều tra, các cậu có dũng khí điều tra việc này không?
Ba người đồng thanh.
Điều tra. Chính xác, điều tra rõ ngọn ngành chuyện này, để xem là có ma quỷ thật hay là có kẻ giả thần giả quỷ. Các cậu cần tìm hiểu xem lai lịch của quyển sách này, những người từng đọc nó. Một điều quan trọng khác chính là bản thân quyển sách này. Được rồi, giờ ngủ một giấc đi đã. Ngày mai về ký túc, các cậu xem thử quyển sách ấy còn đó hay không.